Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2016. Mỹ nhắm mục tiêu chế tài các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên và cùng với Nam Triều Tiên triển khai hệ thống phi đạn phòng vệ.
North Korea's continued pursuit of ballistic missiles and weapons of mass destruction in opposition to its commitments.
Liên minh Mỹ-Nam Triều Tiên muốn đảm bảo khả năng tự vệ trước việc Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển phi đạn đạn đạo. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Một nghi can chết, ba bị bắt trong vụ bắn nhau ở thành phố Dallas của Mỹ làm 5 cảnh sát viên thiệt mạng. Tổng thống Obama kêu gọi chuyển tiếp Brexit trong trật tự. Siêu bão ập vào Đài Loan, hai người thiệt mạng.
Nhiều người bị thương khi biểu tình chống Formosa ở Quảng Bình và Quốc hội Mỹ nói Trung Quốc có phản ứng không rõ ràng trước phán quyết về Biển Đông. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại với những thông tin về vụ nổ súng mới nhất nhắm vào cảnh sát tại Mỹ.
Cảnh sát trưởng của thành phố Dallas cho hay hồi sáng sớm thứ Sáu, ba nghi can bị bắt và một nghi can thứ tư hình như đã chết. Vài giờ sau một cuộc biểu tình ôn hòa chuyển sang hỗn loạn, phản đối vụ hai người da đen bị các cảnh sát da trắng bắn chết từ những nơi khác. Năm trong số 11 cảnh sát viên bị bắn trong tình hình hỗn loạn ở Dallas đã chết. Cảnh sát đã thương lượng với tay súng thứ tư, người đã đấu súng với cảnh sát trong vụ đương đầu tại một nhà để xe trong thành phố. Hiện chưa rõ tay súng này tự bắn vào mình hay bị cảnh sát bắn chết. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Sáu nói rằng các vụ nổ súng bắn vào các nhân viên đang làm nhiệm vụ là hành động tấn công đồi bại, có tính toán và hèn hạ. Phát biểu tại Warsaw, nơi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Obama nói công việc của cảnh sát là cực kỳ khó khăn và những vụ nổ súng bắn vào cảnh sát này là một lời nhắc nhở thương tâm về những hiểm nguy mà cảnh sát phải đối diện. Cảnh sát trưởng David Brown cho biết một trong những nghi can bị bắt là phụ nữ. Ông nói hai nghi can kia đang bị thẩm vấn, được thấy có đeo túi màu rằn ri và cảnh sát đã đuổi theo xe của họ. Ông Brown nói rằng các nghi can này không đưa ra một dấu hiệu nào cho thấy tại sao họ tấn công cảnh sát. Ông nói tiếp rằng ông chưa hoàn toàn an tâm là tất cả các nghi can đã bị bắt. Các giới chức nói rằng những người tấn công này dự tính gây thiệt hại trên diện rộng và một cái túi sách bị tình nghi đã được đội chống bom thu giữ. Thị trưởng Dallas, ông Mike Rawlings, kêu gọi những người làm việc ở khu trung tâm thành phố trong ngày thứ Sáu nên tránh xa nơi đã xảy ra các vụ nổ súng. Cảnh sát đã phổ biến hình của một người da đen có vũ trang mặc đồ rằn ri tham gia cuộc biểu tình và xem đó là người tham gia vụ nổ súng hôm thứ Năm. Người đàn ông này sau đó đã đến trình diện nhà chức trách và các giới chức nói hình như là ông ta không liên quan đến các vụ nổ súng. Cảnh sát cho hay hai tay bắn tỉa đã nổ súng vào cảnh sát trong cuộc biểu tình vào chiều tối thứ Năm được tổ chức để phản đối vụ cảnh sát bắn chết hai người da đen trước đó trong tuần trong hai vụ khác nhau, một ở Minnesota và một ở Louisiana. Vụ hai người da đen bị bắn chết này là những vụ mới nhất trong hàng loạt vụ nổ súng ở Mỹ bị dư luận xem là những thí dụ của việc cảnh sát dùng vũ lực thái quá với người thiểu số. Đến Warsaw, Ba Lan sáng thứ Sáu đã dự hội nghị thượng đỉnh NATO, được xem là chuyến công du châu Âu cuối cùng trong cương vị tổng thống. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Barack Obama nói ông trông đợi một tiến trình suôn sẻ khi Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Báo Financial Times trích đăng đoạn viết của Tổng thống Obama. Trong giai đoạn khó khăn sắp tới, tôi tin rằng Anh Quốc và Liên hiệp Âu Châu sẽ đồng ý với nhau về một tiến trình chuyển tiếp trong trật tự. Trong lúc tất cả các nước chúng ta tiếp tục tập trung nỗ lực vào việc ổn định tình hình tài chính và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Mặc dù Tổng thống Obama nói rằng việc Anh Quốc biểu quyết rút khỏi EU đặt ra những vấn đề nghiêm trọng cho tương lai của sự hợp nhất châu lục, ông nói Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ tiếp tục duy trì một mối quan hệ đặc biệt. Tổng thống Obama viết, tôi hoàn toàn tin tưởng Anh Quốc sẽ tiếp tục là một trong các thành viên có năng lực nhất của NATO. Một quốc gia góp hết chức năng cho an ninh chung của chúng ta và là quốc gia dẫn đầu trong đóng góp vào các sứ mạng của liên minh. Tổng thống Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh 2 ngày với lãnh đạo của các nước thành viên NATO tại Warsaw. Tiếp đến, ông sẽ sang Tây Ban Nha trong chuyến công du đầu tiên với tư cách là tổng thống của ông đến nước này. Sáng thứ Sáu, ông Obama theo trụ liệu sẽ họp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk, và Chủ tịch Quỹ hội châu Âu, ông Jean-Claude Juncker. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng các cuộc họp này sẽ thảo luận về các đề nghị của Tổng thống Obama về phương cách xúc tiến thương lượng cho việc Anh Quốc rút khỏi EU. Bàn thảo về Brexit có phần chắc sẽ chiếm phần lớn hội nghị thượng đỉnh, nhưng ông Obama cũng đề cập đến các vụ tấn công mới đây của nhà nước Hồi giáo và việc Nga xâm lấn Ukraine như là những mối đe dọa chính đối với tương lai của châu Âu. Thứ Bảy, ông Obama sẽ họp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko để bàn về một hòa ước mong manh ký với Nga hồi năm ngoái với hy vọng là hạ giảm căng thẳng giữa Moscow và Kiev. Các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh theo trông đợi cũng sẽ gia hạn nhiệm vụ huấn luyện của NATO cho Iraq và phái thêm quân đội đến Ba Lan và Estonia để giúp giảm thiểu những lo ngại về Nga.
Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã công bố kế hoạch triển khai hệ thống phi đạn phòng vệ THAAD trên bán đảo Triều Tiên để chống lại chương trình phát triển phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân đang được tiến hành của Bắc Triều Tiên. Brian Padden ghi nhận từ Seoul qua phần trình bày của Hoài Hương.
Đại tướng Thomas Vandal, tham mưu trưởng các lực lượng Hoa Kỳ tại Triều Tiên và Thứ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Ryu Jae-seong đã chính thức loan báo việc này trong một cuộc họp báo chung ở Seoul ngày hôm nay. Tướng Văn Đào nói,
North Korea has continued pursuit of ballistic missiles and weapons of mass destruction in opposition.
Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển phi đạn đạn đạo và vũ khí giết người hàng loạt, trái ngược với những cam kết của họ đối với cộng đồng quốc tế. Việc này bắt buộc liên minh của chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta vẫn duy trì khả năng tự bảo vệ trước mối đe dọa này.
Vào tháng 2 năm nay, tiếp theo sau vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất và vụ phóng một phi đạn tầm xa sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo, Washington và Seoul đã bắt đầu các cuộc tham khảo chính thức để thảo luận tính khả thi của việc triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD. Thứ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Ryu Jae-seong nói.
Toán đặc nhiệm hỗn hợp của hai nước đã xác nhận tính hữu hiệu về quân sự của THAAD hoạt động tại nước Cộng hòa Triều Tiên và đang làm việc về việc chuẩn bị cuối cùng để đề nghị lên Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước những địa điểm tốt nhất nơi hệ thống THAAD sẽ hữu hiệu và môi trường, sức khỏe và an toàn có thể được đảm bảo.
Hệ thống THAAD được thiết kế để ngăn chặn và hủy diệt các phi đạn đạn đạo trong giai đoạn cuối của cuộc hành trình của nó. Cho tới nay, hệ thống này đã chứng tỏ là hữu hiệu trong việc ngăn chặn các phi đạn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Trung Quốc hôm nay lại lên tiếng mạnh mẽ chống đối việc Hoa Kỳ triển khai hệ thống THAAD tại Nam Triều Tiên và hối thúc hai nước hãy ngưng việc này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ và Đại sứ Nam Triều Tiên tới để phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hệ thống phòng thủ phi đạn không có lợi cho việc gìn giữ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sẽ làm tổn hại nghiêm trọng an ninh của các quốc gia trong vùng, kể cả của Trung Quốc. Bắc Kinh trong quá khứ đã nêu lên những quan ngại là hệ thống radar của THAAD sẽ được dùng để xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Moscow cũng chỉ trích hệ thống phòng thủ này và hôm nay đã cảnh cáo triển khai hệ thống này sẽ có những hậu quả không lật ngược lại được và sẽ làm căng thẳng leo thang trong khu vực. Bình Nhưỡng cũng chỉ trích loan báo của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Một thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố hôm nay nói rằng khi hệ thống THAAD được triển khai trên bán đảo Triều Tiên, hệ thống này chỉ chú trọng duy nhất và những đe dọa hạt nhân và phi đạn đến từ Bắc Triều Tiên và không nhắm vào bất cứ quốc gia thứ ba nào. Các giới chức quốc phòng Mỹ và Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên tiếp tục tiến hành phát triển khả năng hạt nhân và phi đạn bất chấp những chế tài của Liên Hiệp Quốc đã khiến cho các đồng minh phải triển khai hệ thống THAAD dù có phản đối của Trung Quốc. Tháng trước, Bình Nhưỡng đã phóng thành công một phần phi đạn tầm trung Musudan. Dù phi đạn này chỉ bay khoảng 400 km trước khi rơi xuống biển, nhưng có những chỉ dấu cho thấy là quân đội Bắc Triều Tiên đã có hay gần có khả năng phát triển các phi đạn có thể bắn tới các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Á và Thái Bình Dương. Bắc Triều Tiên được biết là có 30 phi đạn Musudan và 1.000 phi đạn kiểu Xô Viết có thể bắn tới các mục tiêu ở Nam Triều Tiên và Nhật Bản. Giới hữu trách Mỹ cũng nói họ tin là Bắc Triều Tiên có đủ plutonium để chế tạo từ 8 tới 12 vũ khí hạt nhân và khả năng thu nhỏ một đầu đạn hạt nhân để có thể đặt trên phi đạn tầm xa KN-08, dù khả năng này chưa được chứng minh. Kể từ năm 2006, Liên Hiệp Quốc đã áp đặt những chế tài ngày càng mạnh mẽ hơn lên Bắc Triều Tiên vì nước này vẫn tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và chương trình phi đạn, đạn đạo bị cấm. Trong năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã áp đặt thêm nhiều biện pháp khắc nghiệt mới, trong đó có việc ngưng chuyển tiền và hạn chế buôn bán những khoáng sản sinh lợi sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư vào tháng 1 năm nay.
Những chế tài mới được công bố của Mỹ nhắm vào các lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vì những vi phạm nhân quyền dự kiến sẽ không có bất kỳ tác động tức thời nào. Nhưng những người ủng hộ nói rằng những biện pháp này sẽ tăng áp lực lên nhà nước độc tài này và tiếp tục cô lập giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Brian Padden và Nai Ki-ching ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Hàn Quốc hôm thứ Năm bày tỏ sự đoàn kết với quyết định của Washington đưa lãnh tụ Bắc Triều Tiên cùng với 22 thực thể và cá nhân khác vào danh sách đen vì vai trò của họ trong những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, vì truy lùng những người đào tị hoặc kiểm duyệt ở Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Jun-hyuk nói:
"Chúng tôi kỳ vọng rằng những chế tài này sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tình trạng nghiêm trọng của những vụ vi phạm nhân quyền rộng lớn và có hệ thống ở Bắc Triều Tiên, đồng thời góp phần tăng cường những biện pháp có liên quan và thúc đẩy cuộc thảo luận về vấn đề này."
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, cho biết trong một tuyên bố:
"Những nỗ lực này gửi đi một thông điệp rõ ràng, không chỉ tới những nhà lãnh đạo cấp cao, mà còn những người quản lý trại tù và những lính gác, những người kiểm duyệt, những cảnh sát chìm, những người thẩm vấn và những người đàn áp người đào tị, rằng thế giới đang ghi lại những vụ vi phạm của các người và chúng sẽ không bị quên lãng."
Vào năm 2014, một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc công bố một bản báo cáo ghi lại những vi phạm nhân quyền tràn lan và có hệ thống của Bắc Triều Tiên, trong đó có những vụ giết người ngoài vòng pháp luật, cưỡng bức mất tích, bắt giữ tùy tiện, đánh đập, bỏ đói, tấn công tình dục, cưỡng bức lao động và tra tấn. Báo cáo lưu ý rằng nhiều trong số những vi phạm này được thực hiện trong những trại tù chính trị của đất nước, nơi giam giữ khoảng 80.000 đến 120.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Những biện pháp này của Mỹ công bố hôm thứ Tư đánh dấu lần đầu tiên Bắc Triều Tiên bị trừng phạt chỉ vì những vi phạm nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng những chế tài mới phản ánh sự chú trọng và mối lo ngại ngày càng tăng của quốc tế về những hành vi tàn bạo xảy ra ở Bắc Triều Tiên. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Bộ phận Châu Á của tổ chức này nói:
"Điều chúng ta đang thấy bây giờ là mối lo ngại về những vi phạm nhân quyền của chính phủ Bắc Triều Tiên và những nhân vật thứ cấp trong chính phủ đó đã thực sự trở thành một phần của quan điểm chính thống trong sự giao tiếp của cộng đồng quốc tế đối với Bắc Triều Tiên."
Từ năm 2006, Liên Hiệp Quốc đã áp đặt những chế tài ngày càng mạnh hơn nhắm vào Bắc Triều Tiên vì nước này tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và chương trình phi đạn đạn đạo bị cấm. Năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt những biện pháp cứng rắn mới, bao gồm đình chỉ những vụ chuyển giao tiền tệ và hạn chế hoạt động buôn bán khoáng sản sinh lợi lớn của Bắc Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư và một vụ phóng phi đạn tầm xa sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ phản ứng bằng sự thách thức đối với những chế tài mới của Mỹ. Sau khi có những chế tài mới nhất của Liên Hiệp Quốc, Bắc Triều Tiên đã tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình phát triển hạt nhân của mình và bắn thử nghiệm nhiều phi đạn tầm ngắn và tầm trung. Tác động kinh tế tức thời của những biện pháp trừng phạt dự kiến sẽ khá hạn chế vì Mỹ hầu như không có mối quan hệ kinh doanh trực tiếp với Bắc Triều Tiên. Và một số nhà phân tích nói rằng những biện pháp trừng phạt này sẽ chỉ càng củng cố thế đối đầu giữa hai đối thủ Bình Nhưỡng và Washington, và làm cho việc theo đuổi những cuộc thương thuyết ngoại giao trong tương lai trở nên khó khăn hơn. Mặc dù tác động của những biện pháp trừng phạt mới có thể mang tính tượng trưng, những quan chức Mỹ nói rằng điều quan trọng là tập trung sự chú ý vào chính phủ của Kim Jong-un vì những vi phạm tái diễn và liên tục của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói:
"Nếu chỉ ngồi lặng thinh không nói gì, không làm gì và không trừng phạt gì, thì việc này sẽ gửi đi một thông điệp hoàn toàn sai lạc tới ông ta và có thể khiến ông ta mạnh dạn tiếp tục những hành động vô đạo này đối với người dân của chính ông ta."
Tài sản hoặc lợi ích tài chính của những người bị liệt vào danh sách được gọi là những công dân bị định danh đặc biệt và những người bị ngăn chặn nằm trong thẩm quyền tài phán của Mỹ sẽ bị phong tỏa. Ngoài ra, những giao dịch của những công dân Mỹ liên quan tới những người bị định danh nhìn chung bị cấm chỉ. Những quan chức Bắc Triều Tiên bị nêu tên trong danh sách đen bao gồm Chu Pi-il, Bộ trưởng Bộ An ninh Nhân dân, Ri Song-choi, một cố vấn trong Bộ An ninh Nhân dân, cũng như Kang Song-nam, một giám đốc văn phòng thuộc Bộ An ninh Quốc gia. Giới chức Mỹ cho biết những hành động hôm thứ Tư sẽ tăng cường và mở rộng chế tài đối với Bắc Triều Tiên. Những hành động này nhất quán với đạo luật chế tài và cải thiện chính sách Bắc Triều Tiên năm 2016 đã được Quốc hội Mỹ thông qua và được Tổng thống Barack Obama ký thành luật vào tháng 2. Ngoài Kim Jong-un, Mỹ cũng đưa ra danh sách đen những nhân vật bao gồm Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nhiều người bị thương khi biểu tình chống Formosa ở Cồn Sẻ, Quảng Bình. Người dân thôn Cồn Sẻ ven biển Quảng Bình mới đây đã biểu tình để phản đối nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh gây ra thảm họa ô nhiễm biển, cũng như đòi nhà chức trách khôi phục môi trường. Xô xát đã xảy ra giữa người dân và các lực lượng an ninh làm nhiều người bị thương, trong đó một người dân bị công an đánh bị thương rất nặng. Một người dân tham gia biểu tình đề nghị VOA viết tắt tên là Nguyễn V.M. cho biết khoảng 2.000 người, tức là 2/3 dân số thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã đi biểu tình từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Anh nói khi đoàn biểu tình đi được khoảng 1 km, rất đông nhân viên công an và những người mặc đồng phục thanh niên xung phong đã tìm cách ngăn chặn cuộc biểu tình dẫn đến xô xát. Anh cung cấp thêm thông tin chi tiết như sau.
Vào lúc xảy ra, những công an với bên dân xô xát nhau, công an đánh dân hai bên có bị thương, bên dân bị thương 4 người, mà có 1 người bị nặng, bên công an có bị 1-2 người, còn bên công an có bắt 1 người đưa xuống dưới đồn, xong sau đi dân đòi mới đưa lên trả lại.
Nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình là người dân cho rằng nhà máy Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh đã xả hóa chất độc ra biển, làm người dân hiện nay mất đi nguồn sống từ biển. Anh Nguyễn V.M. nói rõ hơn.
Vì nhà máy Formosa cho nên đến bây giờ là biển của chúng em, bọn em, dân của em có 60 tàu mà toàn đóng cây vào biển cả, mà như biển làm cho tàu đè đi làm ăn không được, cho nên bà con bức xúc muốn là làm cho các nhà chính quyền đuổi nhà máy Formosa đi. Để tạm biển sạch lại để cho quê hương làm ăn. Còn một xã là phải ngưng, phải đóng cửa, rồi là phải vô thương cái thiệt hại sau nay của kia độc mà của một xã đã gây ra.
Sau khi cuộc biểu tình diễn ra, nhiều hình ảnh đã được chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy một số người dân bị đánh chảy nhiều máu. Về người bị thương nặng nhất mà người dân địa phương khẳng định là do công an đánh, anh M cho biết thêm chi tiết.
Người bị thương nặng là ông Phạm Đức, sinh năm 1968. Hiện tại ông đang nằm ở bệnh viện Huế. Các bác sĩ nói là bị liệt nửa người. Trước đó khoảng 8 giờ ngày 7 tháng 7 là nhập viện tại bệnh viện Ba Đồn xét nghiệm CT, là họ nói là bị có một cục máu đông ở não và bị giãn đột phổi.
Mặc dù cuộc biểu tình đã kết thúc với bạo lực làm cho một số người bị thương vong, song người dân thôn Cồn Sẻ bày tỏ rằng họ sẽ không từ bỏ việc đấu tranh đòi trả lại biển sạch vì đó là yêu cầu chính đáng, cũng như là nguồn sống truyền thống gần như duy nhất của họ. Người dân Cồn Sẻ cũng muốn thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác kêu gọi nhân dân các vùng bị ảnh hưởng do ô nhiễm biển cùng tham gia đấu tranh, lên tiếng để đòi nhà chức trách đóng cửa nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh. Mới đây, ngày 30 tháng 6, chính phủ Việt Nam đã chính thức tuyên bố nhà máy Formosa đã xả chất thải độc ra biển, gây thảm họa cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong tháng 4 năm nay. Tập đoàn Formosa đã nhận trách nhiệm và cam kết đền bù 500 triệu đô la, trong đó một phần dùng để khắc phục môi trường. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích và đông đảo ngư dân cho rằng số tiền đó là không đủ. Khi xảy ra thảm họa cá chết, hàng vạn ngư dân và những người khác sống nhờ đánh bắt nuôi hải sản cũng như du lịch biển đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gần như mất đi sinh kế kể từ đó đến nay. Hiện nhiều người lo ngại việc xả chất thải độc của Formosa có thể gây hại hàng chục năm, dẫn đến tương lai bất định cho những người dân sống nhờ vào biển. Điều trần tại Quốc hội Mỹ cho rằng phán quyết về Biển Đông đặt châu Á trước sự lựa chọn. Tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc vào thứ Ba tuần sau sẽ ra phán quyết về đơn khiếu nại của Philippines, thách thức tuyên bố của Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Trong một buổi điều trần tại Hạ viện hôm 7 tháng 7, các quan chức Mỹ nói phán quyết của tòa có thể xác định rằng khu vực đó sẽ điều hành theo pháp quyền hay bởi những tính toán thô về sức mạnh. Tuy nhiên, các quan chức điều trần từ chối cho biết liệu nếu Trung Quốc có động thái quân sự hóa thêm các thực thể ở Biển Đông có dẫn đến việc Mỹ đáp trả bằng quân sự hay không. Dân biểu Randy Forbes thuộc Đảng Cộng Hòa bang Virginia, chủ tịch một tiểu ban của Hạ viện về sức mạnh biển, nói thế giới đang theo dõi liệu Trung Quốc có cư xử như một bên có trách nhiệm trong hệ thống quốc tế hay không, và nếu không, thế giới muốn nhìn thấy Mỹ sẽ đáp trả như thế nào. Ông Forbes phát biểu, chúng ta làm gì hay không làm gì để ủng hộ các đồng minh và hệ thống quốc tế dựa vào luật lệ trong những tuần sắp tới sẽ gây chú ý trên toàn khu vực và những nơi khác trên toàn cầu. Biển Đông có tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số bên khác. Trong số đó, Trung Quốc đòi chủ quyền về hầu hết vùng biển. Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở đó, nhưng khẳng định có lợi ích trong việc bảo đảm tự do hàng hải và thương mại tại nơi hơn một nửa hàng hóa vận chuyển bằng đường biển đi qua. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Colin Willett nói tại buổi điều trần rằng phán quyết về vụ khiếu nại sẽ không giải quyết các vấn đề về chủ quyền, nhưng có tiềm năng thu hẹp những vùng đủ tiêu chuẩn pháp lý để được coi là có tranh chấp. Ngoài ra, bà Willett khẳng định Mỹ sẽ không ngần ngại bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia và giữ vững những cam kết với các đồng minh và đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các quan chức tham gia điều trần chỉ ra rằng hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ làm gì sau khi tòa ra phán quyết. Lâu nay Trung Quốc đã báo hiệu rằng họ sẽ không bị ràng buộc về phán quyết của tòa trọng tài, dự kiến sẽ được công bố hôm 12 tháng 7. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc quyết định chiếm bãi cạn Scarborough gần Philippines, đồng minh của Mỹ, ông Abraham Denmark, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đặc trách Đông Á, nói sự phản ứng sẽ tùy thuộc vào Bắc Kinh bố trí gì tại nơi có tranh chấp. Ông nói Mỹ đang làm việc với các đồng minh trong khu vực, trong đó có Philippines và các đối tác khác, để xây dựng năng lực hàng hải, phát triển quy trình hoạt động chung để làm việc hiệu quả hơn cùng nhau, cũng như giúp họ tạo sự hiện diện hàng hải như một biện pháp răn đe. Trong khi đó, bà Willett của Bộ Ngoại giao Mỹ nói bãi Scarborough là một thực thể có tranh chấp mà Mỹ không công nhận chủ quyền của bất cứ nước nào ở đó. Cam kết theo hiệp ước của chúng ta đối với Philippines vững chắc như sắt thép. Bà nói thêm, việc chiếm đóng một thực thể chưa có người ở hay việc quân sự hóa một thực thể bị chiếm đóng sẽ rất nguy hiểm và gây bất ổn định. Bà Willett cho hay Mỹ đang nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các bên đều hành xử kiềm chế sau khi phán quyết được đưa ra.
Ít nhất 2 người chết và 66 người bị thương sau khi siêu bão Nepatak thổi vào vùng duyên hải miền đông của Đài Loan hôm thứ Sáu. Cơ quan khẩn cấp cho hay hơn 15.000 người sơ tán tránh bão vào sáng thứ Sáu và hơn 500 chuyến bay bị hủy. Sau khi bão đổ bộ vào Đài Đông, siêu bão giảm cường độ xuống còn bão với sức mạnh trung bình. Gần 400.000 nhà cửa bị mất điện, phần lớn ở hai huyện Bình Đông và Đài Đông. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào Trung Quốc sau đó trong ngày thứ Sáu. Nhà chức trách Đài Loan nói rằng một vụ nổ xảy ra trên một xe lửa chở khách nội thành làm ít nhất 25 hành khách bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Cảnh sát nói hình như một quả bom nổ trên một toa xe vào chiều tối thứ Năm đã gây ra đám cháy. Nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy sau vài phút. Hãng thông tấn Reuters trích lời một giới chức cảnh sát nói rằng vụ nổ có vẻ không dính líu gì đến khủng bố và có thể là một hành động ác ý. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ nổ. Các giới chức an ninh Iraq hôm nay cho hay các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo giết chết ít nhất 35 người và làm nhiều người bị thương trong vụ tấn công tại một đền thờ Hồi giáo Shia ở miền bắc thủ đô Baghdad vào chiều tối thứ Năm. Vụ tấn công nhắm vào đền thờ Sayyid Mohammed gồm nhiều vụ nổ bom tự sát, tấn công bằng súng và súng cối. Vụ này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ hàng trăm người thiệt mạng và bị thương trong một cuộc tấn công nhắm vào một khu mua bán đông người ở Baghdad. Đó là vụ đánh bom đẫm máu nhất trong lịch sử của Iraq. Vụ tấn công hôm thứ Năm xảy ra tại Balad nằm cách Baghdad 75 km về phía Bắc, bắt đầu bằng một vụ pháo kích bằng đạn súng cối. Ngay sau đó, ba phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo xông vào đền thờ và nổ súng vào những người bên trong. Hai kẻ tấn công sau đó đã kích nổ bom trong người tại một khu chợ gần đền thờ. Cảnh sát nói một kẻ chuẩn bị đánh bom khác định kích nổ bom nhưng bị hạ sát trước khi kịp hành động. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã cách chức người đứng đầu ngành an ninh ở Baghdad và các giới chức an ninh khác tiếp theo sau vụ đánh bom lớn hôm Chủ nhật ở thủ đô Baghdad. Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này được gọi là hội nghị trọng yếu nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bắt đầu tham dự hội nghị 2 ngày ở Warsaw hôm thứ Sáu với vấn đề Anh rút khỏi EU đứng đầu nghị trình và những lo ngại khác về việc thành viên rất quan trọng của NATO là Anh rút khỏi EU sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề an ninh của liên minh. Tổng thống Obama sau khi tham dự khai mạc hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo NATO hôm thứ Sáu nói rằng Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc và lâu dài đến sự hợp nhất của Âu Châu và mọi người đều quan tâm đến việc giảm thiểu sự gián đoạn trong tiến trình EU và Anh Quốc hình thành một quan hệ mới. Nhà lãnh đạo Mỹ tìm cách trấn an các nhà lãnh đạo châu Âu trong lúc lo lắng tăng cao trên châu lục về tương lai của sự hợp nhất châu Âu sau Brexit. Tổng thống Obama nói, tôi hoàn toàn tin tưởng là Anh Quốc và EU sẽ làm việc với nhau một cách thực tế để bảo đảm một sự chuyển tiếp suôn sẻ và có trật tự. Ông nói tiếp, chúng ta không thể bỏ qua thành quả của công cuộc hợp nhất Âu Châu đã đạt được. Ông nói không thành viên nào của EU chĩa vũ khí vào nhau và đó là những thành quả cần được bảo quản. Tin Anh Quốc, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Bộ trưởng Năng lượng Andrea Lutsam của Anh đã được lựa chọn để tranh chức Thủ tướng của nước này. Khoảng 150.000 thành viên của đảng bảo thủ khắp nước Anh giờ sẽ bỏ phiếu bằng đường bưu điện để quyết định bà May hay bà Lassol sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Anh kể từ khi bà Margaret Thatcher bị buộc từ chức vào năm 1990. Kết quả sẽ rõ vào ngày 9 tháng 9, người đắc cử sẽ thay thế Thủ tướng David Cameron, người đã tuyên bố từ chức sau khi dân Anh bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 6 để rời khỏi Liên minh châu Âu. Thủ tướng mới sẽ đảm trách việc dẫn dắt những cuộc đàm phán đưa nước Anh ra khỏi khối 28 quốc gia, cũng như lãnh đạo một đất nước bị chấn động vì phản ứng của thị trường toàn cầu đối với cuộc trưng cầu dân ý Brexit. Bà Liz Sam, 53 tuổi, người đắc cử nghị sĩ 6 năm trước và ủng hộ chiến dịch vận động rời khỏi EU trong cuộc trưng cầu dân ý.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.